Ông John Lê Ban ngày 10 tháng 8 năm 1984, tức là ngày 14 tháng 7 âm lịch năm 1984, là nhân dịp đại lễ Trung Ương, mọi vong hồn ở địa phủ với tội trạng nhẹ đều được trở về sum họp gia đình và trở về trần gian để thưởng thức mùi thanh nhẹ của thế tục, là nơi một chỗ có cơ hội để tiến hóa trở về nguồn cội. Hôm nay gia đình anh chị Kasim và tất cả gia đình bạn đạo nơi đây đồng tâm hiệp lực làm một bữa ăn ngon chay lạc để tưởng niệm người thân cứu quyền thất tổ, cha mẹ anh em có cơ hội trở về đây cùng chung bạn bè đồng dự một buổi tiệc thanh đạm chung vui trong ngày đại lễ Trung Quốc. Mọi người được về đây muốn hưởng phần thanh điển của thánh tâm, thì đây là tất cả những bạn đạo vô vi hằng đêm đều thiền đều cầu nguyện sự siêu thoát cho người thân. Nhân dịp hôm nay quý vị về đến đây có cơ hội được tương ngộ và thấy người ở nhân gian đã thức tâm tự tu tự tiến, đầu óc họ đã có một phần thanh nhẹ và đêm đêm ước nguyện xuất hồn để trở về nguồn cội trên đường xuất hồn học đạo và thực hiện đạo pháp ở nhân gian, thực hiện tình thương và đạo đức. Chư vị về đây có thấy rõ tất cả chư tiên chư Phật đều chiếu điển cho khối vô vi thành tâm am xong. Mọi người lo nghĩ về vấn đề tu học tiến hóa và tay nắm tay tiến tới thực hiện tình thương và đạo đức, tình huynh đệ thâm thiết, thương yêu, xây dựng. Không nghĩ đến của cải là quan trọng, nhưng nghĩ đến tình thương là quan trọng. Cho nên mọi người đều vui vẻ. Tuy rằng không giàu có hơn mọi nơi, nhưng mà tâm lúc nào cũng phong phú và hy sinh. Những trình độ này là trình độ có thể chọn con đường tu giải thoát. Cho nên ngày hôm nay trong buổi tiệc đông đủ, anh em bạn đạo nơi đây đồng tham thiền và tưởng đến người thân, cầu siêu cho tất cả những vong linh nhân cơ hội trung niên này nên thức tâm và theo con đường hướng độ của bề trên chư tiên chư Phật, chư vị hộ pháp hộ độ cho vong linh theo lệnh của Quan Âm, để dẫn tiến mỗi tâm linh theo phiến phương để về trung thiên thế giới lo tu học. Cho nên con đường này là con đường duy nhất của mỗi phần hồn. Đại phước đức mới được nghe qua những lời giảng dạy, thấy rõ ta là con của đấng cha trời, ta đã xa quê hương rất lâu, bị đày đọa địa phủ, thiếu mọi phương tiện, không có tiện nghi, và chỉ thấy tội trạng của chính ta mà thôi. Ngày hôm nay về đến đây nên thức tâm và thấy khả năng sẵn có của chính mọi phần hồn. Mọi phần hồn phải thấy rõ khả năng của chính mọi cá nhân có thể hướng thượng và đặt nặng hẳn hy sinh, tránh sự than phiền khóc lóc nữa, để trở về với sự thanh tịnh và sáng suốt. Nơi hành hạ đó là cũng một nơi của Thượng Đế đã ăn ban một ân huệ cuối cùng cho mọi tâm linh tự thức và trở về với chân giác, phát đại nguyện và vừa bỏ tất cả những tánh hư tật xấu xưa kia đã phá hoại xã hội, phá hoại gia can, phạm luật của đạo pháp, phản đạo đủ các giới, phản cả trời. Ngày hôm nay ân huệ cuối cùng của Thượng Đế ban mở thêm cái địa ngục để giáo dục tâm linh tiến hóa, cho nên tâm linh phải đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu với lời kêu gọi của chư vị thiên liêng để tự trở về với con đường chân giác ở tương lai, ăn năn hối cải, chư tiên chư Phật giáng lâm thế gian để hướng độ nhân sinh, đồng thời hướng độ những tâm linh trong dịp trung nguyên này sẽ có cơ hội tiến tới con đường tu học nếu thức tâm. Cơ hội này là cơ hội cuối cùng của mọi tâm linh, cho nên chư Phật chư thiên rao giảng chân lý khắp nơi nơi, trong bữa ăn giấc ngủ nơi nào cũng có nguyên lý để thức tâm. Nền văn minh thế gian vật chất cũng thấy sự tiến hóa, côn trùng vạn vật cũng phải trở về với trật tự. Ở nơi văn minh và nơi bằng cùng cũng thấy rõ, nơi văn minh thì trật tự của khoa học giúp đỡ, còn nơi bằng cùng thì nghĩa là thấy trơ trọi chẳng có gì, rốt cuộc thì mình chỉ biết mình và buông bỏ chuyện đời, không có thể rờ được nó và mó được nó và chả làm được gì, cho nên có cơ hội để thức tâm trở về với chính mình, không khác gì những người ở dưới địa ngục, chả làm gì hơn, chỉ có lệnh của bề trên đưa xuống là chỉ làm mà thôi. Tại sao? Tại ta có sự sáng suốt và không sử dụng sự sáng suốt, cho nên ngày hôm nay phải nhờ sự sáng suốt của bề trên điều luyện ta mới tiến hóa. Cho nên đây không nên quán trách trời Phật, không nên quán trách chư vị địa tiên đã hướng độ những dân hồn tiến hóa và lo trật tự cho những dân hồn tiến hóa. Đó là những vị đó cũng thực hiện tình thương và đạo đức tinh thần xây dựng cho cả càn khôn vũ trụ của Thượng Đế đã ăn bàn. Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn đã lo lắng ngày đêm cho mọi nơi mọi giới. Đức Mẹ Diêu Trì Kim Mẫu cũng vậy, lo cho tất cả mọi nơi mọi giới sớm thức tâm để thực hiện trở về với sự chân giác sẵn có. Cho nên ngày hôm nay bữa tiệc đơn giản của anh em bạn đạo đóng góp nơi đây và làm bữa ăn thanh đạm để rước tất cả những vong linh, kể cả bà con anh em, tất cả mọi người thân thuộc đều trở về đây tham dự và nghe những lời thuyết giảng thanh thoát để biết con đường để tự đi và không bỡ ngỡ nữa. Chính ta học xong khóa rồi chúng ta phải trở về. Cho nên những người ở dưới địa phủ biết tu cũng có cơ hội đưa thẳng lên trung thiên thế giới tu. Nếu mà không biết tu thì ở đó chần chờ a tỳ biết chừng nào mới tiến hóa được. Cảnh hành phạt nay cắt lưỡi mai mổ bụng đó, các vị đã thấy rõ cảnh đau đớn đó chưa, đau khổ đó chưa, sự hành hạ vô cùng để chi, để quý vị thức tâm. Cho nên chúng tôi ở thế gian nếu mà không thức tâm thì không phải đi con đường của quý vị mà thôi. Cho nên quý vị nhận lấy những lời mà chúng tôi khuyên giải đây để quý vị thức tâm và hành con đường như chúng tôi đã và đang hành. Thực hiện nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, nó mới trở về với sự thanh nhẹ trật tự của nội tâm thì mới thấy rõ đạo pháp. Cho nên chư Phật chư tiên giáng lâm xuống âm phủ để độ chúng sanh cũng chiếu một luồng điển của nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để hỗ trợ cho dâm linh được tiến hóa. Cho nên mỗi chư vị cũng thấy rõ những hành động quá khứ ở nơi ác nghiệp đài quý vị đã thấy rõ những hành động đó chính quý vị đã tự chê và tự trách. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta biết tự chê tự trách thì phải tự thức. Biết được tự thức là phải tự đi. Đó. Cho nên ngày hôm nay có cơ duyên được về trên mảnh đất thân yêu xưa kia, rồi không lâu quý vị phải trở về với vị trí khảo thí đó. Nhưng hậu mới được có cơ duyên khác để nghe những kỳ thuyết pháp của chư vị thanh thoát, giáng lâm chiếu xuống địa phủ để độ cho quý vị. Quý vị thích tâm theo đó mà về trật tự của sự tu học. Buổi cơm vui hôm nay tất cả mọi người hưởng ứng và mời chư vị cứ tự tiện dùng buổi cơm thanh đạm, huynh đệ chung một nhà, thương yêu vô cùng tận, và tránh cái ý niệm phá phách chúng sanh. Nhiều vị lên đây đi vào chỗ phá phách của người tu, đó là gây thêm tội lỗi. Người tu chấp nhận sự phá phách không có đến đâu, nhưng mà cái người phá phách người đó phải thọ tội thêm. Cho nên chúng tôi người tu phải buông bỏ tất cả những sự tranh chấp phá phách, và bất cứ những sự phản trắc nào ở đâu đưa đến chúng tôi cũng chấp nhận. Mà tâm thức chúng tôi bao giờ cũng phải lo tự tu tự tiến, tưởng niệm bề trên, lo tu học trở về với nguồn cội. Mọi người chúng ta có quê xưa chốn cũ, có nơi thanh nhẹ, có sự tốt đẹp, phải hướng trở về đó mới có. Còn nếu không thì đau khổ triền miên. Thấy tâm thức của quý vị đã khóc rất nhiều, khổ rất nhiều, đau đớn rất nhiều. Ngày hôm nay về đây chúng tôi tu có một phần sáng suốt và chiếu cho quý vị. Quý vị mới nắm cái này, cơ hội này để làm cái gậy mà tự đi, trở về buông bỏ với sự tranh chấp, buông bỏ những sự than vãn đó đi. Không nên reo la và cầu xin chẳng tiến qua, nên tự thức và tự tu, trở về với thanh tịnh thì mới có sự chứng minh của bề trên. Vậy anh em, chị em đến đây vui trong buổi tiệc này, tôi cũng cầu chúc cho quý vị hưởng một buổi cơm thanh nhẹ với một tâm linh siêu thoát và cố gắng trở về với vị trí tu học. Thành thật cảm ơn sự chú ý của quý vị ngày hôm nay.
Bị xử nhưng mà không ăn năn á, để xuống địa ngục âm phủ mất tâm linh luôn.
Đâu phải ghê, cuốn đó tu con vô vi mà đọc cái đó mới thấy rằng hồn bất diệt. Sao xuống nó xử rồi này kia kia nọ, nó đổ nước phép cái là hồi sinh lại còn nguyên. Người ta cho biết rằng còn nguyên à, không có mất. Sao cho nên mình ráng tu đi, hồn mình bất diệt.
Anh Bằng
vẫn
đọc cái cuốn
là
địa ngục
chi
tiếng
bằng
tiếng Việt
đó. Ừ, bằng cháu gà đó. Cháu gà đó. Cái gì, nó không bằng một gấp của cái cuốn của anh tài dịch. Cuốn lê. Cuốn đó nó mới hay thâm thúy. Thấy đời đạo rõ rồi. Còn một cuốn địa ngục chi ký mà ở bên Tàu. Cũng đang ở bên Pháp, nó in, nó sắp gửi qua, nó được gửi qua. Người chi đâu có đem bổn gì không?
Có đem
bổn gì. Tiếng Việt hay
tiếng Việt Nam?
Tiếng Việt Nam.
Nó đưa qua đâu rồi, mà cắt
đâu. Cái đó chỉ chính văn thẳng, nên in, phát in rồi đó. Việt quá, nó
Việt. Thầy nói cho bổn không được.
Hành chánh con rùa này lâu lắm, hành chánh rùa lâu lắm. Giờ đó hôm nay cũng chưa phổ biến người ta,
người
ta nó yên rồi.
Đọc mấy cái đó để làm gì?
Yên rồi. Thấy tội lỗi đầy mình nữa đó. Tội lỗi đầy mình.
Là con anh nghe chính lời anh nhiều. anh cứ như anh tôi phải anh cái gì
tội không à?
Mình mà thầy con thấy nếu mà logic mà nói nó cũng hợp lý, rất là hợp lý, không có gì sai,
không có cãi được,
không có cãi được, rất hợp lý.
Xuống đó, xuống mà ở bên Tây đem về đó, bên Tây nó in rồi mà, chuyện nào nó gửi qua đây?
Thầy có biện pháp nào cho rùa chạy lẹ lẹ chút?
À, rùa. Chịu đi, bên Tây làm rùa đi, chắc rồi cái gì nữa, cắt hết mà. Bây giờ nghĩa là mà ông chủ tịch ông sẽ hỏi tổng thư ký của ông thì tôi có hỏi nữa mà tổng thư ký
chết rồi chị tổng thư ký muốn nhắm mắt để nó bao giờ xuất thành đọc cái đó nên đọc cái đó đọc thư ký quá
tổng thư ký của tôi ha. Phải chiếc chim bỏ nè, phải hất tóc cho y nữa nè. Đó nhiều chuyện lắm chứ tôi đâu có bỏ mà không có lương mà tôi cũng phải làm việc trở lại buồn trường. Phải hất tóc nè, phải chiếc chim bỏ nè. Cái tay nghe nó in rồi, thằng Phan Cao Thắng in rồi ha.
Dạ, đang có lẽ đang in. Nếu in rồi thì phải gửi qua cho mình.
Cái cuốn điện lưu ký mà anh và anh Tài đang dịch cái cuốn đó mới là
cái
cuốn lệ hay lắm.
Cái
liên quan đến
là
còn hay
lắm.
Tôi
sẽ bị đọc một mỏng nữa. Dạ, con tình này là con thấy cái bộ cũng trở ngại lắm thầy. Tại vì lúc này anh con mắc coi bóp đó thầy. Thật ra ổng trễ nãy trong gì việc thầy cũng có cách nào
để ổng chưa ổng đọc kỹ cái vụ mà coi bói cũng có tội đó nghe.
Cái đó thì
coi bói nó là ông đã sống thành phố Hồ Chí Minh là nó tuyên án là coi bói là bóc lột người lâm nạn.
Chắc thầy phải làm cái dùng mà lẹ lẹ chút thì lâu quá. Dạ, đọc đến cái đó, đọc đến cái thì ở một du ký của ba cháu làm người rất thơ anh chưa ứng.
Thì cũng ấn hết á. Chúng ta có ngày tu sửa tâm hay là không ấn thôi.
Mà có thể cái điều mà chú ký cho là ai viết ra?
Hả?
Rồi cái người mà viết ra cái quyết
định. Người viết còn sống ở Đài Loan
nè. Họ có đi xuống về một họ có thấy
cái gì đó. Đi ra 2 năm từ. 2 năm mới sống.
Nghĩa là đó là cái kinh nghiệm
chứ sống của họ. Rất to sang phục sang. Không phải là biểu đạt nữa. Anh đặt 4 câu thơ của ông Tế Công, anh đặt không có nổi. Hợp thờ văn chương rộng rãi, 4 câu thơ
của Tế Công. Ông Tế Công
nói
là một kêu của việc mỏng mỏng, và cái bà ba đấu gà là một kêu mình. Mà là sao mà có thể mỏng mỏng, nghĩ là cái chuyện gì mà mình không biết.
Bà ba đấu gà cũng có một góc thôi. Chưa hết. Tên tay. Chú chú kia nha. Anh đụng xe người ta ha. Ở đây ra anh đụng xe. Bị có một chút đó mà cái phàm ngã nó lắng áp tới ngày nay thì anh thấy anh buồn bực. Anh thấy anh đi không tới. Nhưng mà bây giờ anh, từ bây giờ phút này anh nghe tôi, anh chỉ co lưỡi răng kề răng anh niệm thôi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Thì lực tâm của anh thông rồi á, thì không có cái gì lấn áp được. Tôi nói cái trực điển của Hồng Trần nó lấn áp vô cùng. Nhưng mà thanh điển nó cũng tiến giải vô cùng. Hai chiều. Bây giờ mình cứ hướng về Nam Mô Di Đà Phật để cho nó khai thông bên trong. Thì nó trụ đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Thì nó rút thẳng lên trên. Lúc đó thì chúng ta sống ở trong thanh. Thì không có bao giờ bị sự lấn áp nữa. À, không có làm cho anh nặng trược nữa. Vì bị sai lầm có một chút thôi. Kinh sách Phật lý mà thực hành không có. Thấy không? Vì kinh sách và Phật lý ta nói rất hay, nhưng mà thực hành không có thì nó kể cũng như tà rồi. Bây giờ chúng ta phải thực hành. Ta đem kinh sách vào tâm, vật lý vào tâm để khai triển cái vô cùng. Thì tự nhiên cái mạo diện phải thay đổi, tâm luân phải khai triển. Thì chúng ta thấy chúng ta là hợp nhất với cả càn khôn vũ trụ, đâu còn có sự bận rộn nữa. Anh thấy không? Chỉ khi có thực hành mà thôi, không vung bồi phàm ngã nữa, dùng Nam Mô A Di Đà Phật để chuyển hóa và buộc nó phải học lập lại một cuộc đời mới. Thì tất cả trong nguyên căn đều ở trong nguyên lý đó. Đó là cái chìa khóa mở cửa địa ngục mà mở luôn cả cửa thiên đàng. Tôi nói cho anh biết, niệm thường niệm, vô biệt niệm. Anh thử làm trong 6 tháng con người không còn giống như bây giờ, cứ ý niệm thôi. Rảnh thì cứ ý niệm Nam Mô Di Đà Phật thôi. Nhớ được trên này, chừng nào mà nó trụ mà nhớ được trên này là thánh rồi. Nói trung tiên bộ đầu là thánh rồi. Thì lúc đó mình dễ dãi rồi, không chấp nữa. Rồi bây giờ chúng ta còn chấp cây, chấp mặn, chấp đủ thứ hết, thì chúng ta kẹt. Còn ta khai thông một chiều, đầu cũng như đít mà đít cũng như đầu, tôi nói vậy. Mấy ai hiểu? Tôi nói cái đầu cũng như cái đít cũng như cái đầu, không ai hiểu hết. Nhưng mà nó có bọc mà thôi. Nó không xuất ngõ này thì nó phải xuất ngõ này. Anh hiểu chưa? Còn mình tu mình chuyển cái mạch đốc và mạch nhâm nó thông rồi thì nó chỉ xuất ngõ này. Nó không xuất ngõ này. Thì lúc đó mình mới tiến về đạo pháp như vậy. Thấy không? Cho nên phải đòi hỏi sự dày công. Nếu mà chúng ta không dày công thì ai giúp chúng ta bây giờ? Thấy không? Cho nên anh phải cố gắng lấy nhiều băng dựng, rồi gom lại những cái gì mà nó phản kháng. Nó có những cái bất mãn ở trong đó đó. Nghe băng nó có những sự bất mãn, rồi đem những sự bất mãn tới đây đối thoại với bạn đạo để tìm ra cái giải pháp, coi thử câu đó nó phải đúng hay là không. Rốt cuộc mình phải nhìn nhận đúng là lục căn được học và chủ nhân ông đọc tiên. Chứ mình giải tỏa tất cả những cái nghiệp căn khư trượt lưu thanh, thì chúng ta tu đây là giải nghiệp đây, sẽ làm gì đây? Càng ngày bớt sự ham muốn trần tục, không bị lôi cuốn bởi cái gì nữa, chứ mình giải nghiệp không có khổ. Mà còn khổ là còn nghiệp. Cái tâm ta còn cảm thấy khổ là còn cảm thấy nghiệp. Sao? Cái tâm ta thay đổi, biến trở về cái khổ mà trở về thương yêu vô cùng, mới thấy là giải nghiệp. Mình thấy cái gì mình cũng thương yêu, xây dựng, chứ không phải thương yêu lợi dụng. Và thương yêu đâu đi tới hủy hoại, không có. Sao? Thì mới thấy là sắc xuất.
Thương tám cái tình thương yêu đối với lại tất cả mọi người, đối với cha mẹ con cái
được cũng là một, bởi vì nếu mà anh xây dựng và anh biết thương yêu cái thể xác này là anh người hiếu nghĩa, anh mới thương yêu cha mẹ. Cha mẹ mong anh ở đây làm gì? Mong anh bình an. Nhưng mà biết xây dựng cho cái thể xác này được bình an, tế bào này được phát triển, luồng điển được luân lưu dễ dãi và hơi thở điều hòa, để từ hơi thở đó anh nhận thức ra chính cha ở trong anh, tình thương của Thượng Đế trong anh, ở trong nhịp thở của anh, từ lúc dài cho tới lúc ngắn, mà lúc ngắn cho tới lúc dài chỉ ngài chuyển cho anh mà thôi, chứ không có một người khác giúp đỡ anh. Ai hiểu anh bằng hơi thở của anh hiểu anh? Có phải đấng cha lành không? Mấy ai hiểu? Rồi nói cha ở đâu? Thượng Đế ở đâu? Cha đó, Thượng Đế đó mà không thấy. Hơi thở của anh nữa. Thấy không? Không có hơi thở lấy gì có sự sống. Mà cái hơi thở đó là đo lường cho vô cùng vô tận. Hơi thở không phải như một khúc ngắn như anh tưởng tượng đâu. Thấy không? Thoạt lớn thoạt nhỏ, mà thoạt thanh thoạt trực, đó là ngài. Nhưng mà mắt phàm không thấy, không hiểu Thượng Đế là
đi tìm Thượng Đế. Thượng Đế trong ta không biết tìm, chư Phật trong ta không biết ngộ, thánh thiện trong ta không biết ngộ, tà ma quỷ quái trong nhà ta không biết sửa trị. Thì nó phải sanh chứ. Cho nên cái pháp luân thường chuyển huệ tâm khai là vậy. Ráng tu đi, thực hành sẽ thấy. Những gì tôi nói cho anh đây là tôi đã thực hành và tôi thấy và tôi chứng nghiệm. Và tôi đang sống hẳn trong trình độ đó. Tôi mới nói. Còn tôi chưa sống được, tôi chưa chịu nói. Biết đâu nó. Anh thấy không?
Đã.
Cho nên cố gắng đi. Phước đức lắm mới được nghe cái đó. Hồi nào giờ không ai cách nghĩa cái đó. Mà ta nghe cái chuyện ảo ảnh xa lắc chứ còn thiệt là anh ngồi đó anh thở anh thấy. Cha đó, Thượng Đế đó, Phật đó, trời đó, ma quỷ cũng đó. Không có xa đâu. Nó chạy khắp trong tiểu vũ trụ quá. Giờ bây giờ anh muốn làm chủ, anh muốn thành lập cái tiểu vũ trụ đó biến thành cái xa vệ quốc, anh phải làm thế nào? Anh phải ở trong tinh thần vĩ đại kiên cố, khai triển mọi năng khiếu của nội tâm nội tạng. Mở đặt Phật. Thấy chưa? Thấy nó dễ nhưng mà khó. Còn cái những người ta tu mà phong chức bận áo đốt đầu, nó thấy nó khó lắm. Nhưng mà cái việc đó dễ làm, gan chút là được. Còn cái của chúng ta làm thì dễ đấy, nhưng mà khó. Khó chỗ nào? Khó cái huệ của anh mở rồi anh mới thức giác, anh mới chứng minh rõ rằng cái nguyên lý của trời đất nó như vậy, không thay đổi. Không tròn mà không méo, không thay đổi. Không dư mà không thiếu, mà là chân lý. Thấy chưa? Cho nên cái chuyện tu nó cũng có gì không, tùy theo cái thời đại của Thượng Đế ban ân. Cho nên chúng ta được cái ân lành hiện tại, chúng ta có hồng ân để đem đàm đạo trực tiếp với Thượng Đế, là có người chỉ dẫn cho ta thấy rằng hơi thở ta là Thượng Đế, thì có quyền ban luận trực tiếp với Thượng Đế. Các bạn có thể bàn bạc thâu đêm với Thượng Đế cũng được. Nếu pháp luân thường chuyển đủ là thấy rồi, không có mất ngài và không bao giờ mất bạn. Cho nên lo chuyện đời vô ích, nhưng mà lo chuyện đạo rồi chuyện đời tự nhiên nó sẽ đến. Ăn không hết nữa. Nhiều người lo nghèo lo khổ để dành dư tiền cho nhiều, chết thiệt là rồi cái tiền hòm đóng mấy ngàn đủ rồi còn dư thiên hạ lấy hết. Mình cũng chẳng có gì nghe không? Mà rốt cuộc là tâm linh là mất, hồn vía tiêu tha. Còn chúng ta khác, chúng ta xây dựng tâm linh cho có, hồn vía đầy đủ hội tụ, làm một vị xứng đáng, một người con ngoan của Thượng Đế, và thay Thượng Đế làm người lành, thế thiên hành đạo. Thế chưa? Cái sự mong muốn của chúng ta ở đây sống lâu để chi? Ăn bánh à? Ăn mà giữ không được ăn gì? Không có cái món nào mình giữ được hết. Tiền bạc của kho để trong nhà băng nó cũng giữ không được. Đau cái bệnh căng xe là nó ra hết. Không có ai giữ được cái gì hết. Nhưng mà các bạn chỉ giữ sự sáng suốt và tâm linh mà thôi. Cái đó là cái đời thật bất diệt. Mà giữ được cái đó là vật chất các bạn. Tôi nói rõ cho các bạn nghe. Thượng Đế thường thường nói rằng các con tu đi, cha không có bỏ các con. Nói vậy nhưng mà người thế gian đâm ra mê tín, cung cha lại cha để cha không bỏ. Nhưng mà kỳ thật các bạn chịu tu thì các bạn ăn không hết. Thấy không? Nó còn hay hơn, trực tiếp hơn. Tu bổ sửa chữa nó đâu có hủy hoại. Còn không chịu tu bổ sửa chữa thì tự nhiên nó hữu hình hữu hoại. tiền bạc cho nhiều rồi cũng chưa ra. Chứ còn mưu sâu ai cũng có thể đặt được. Nhưng mà hành tới hay là thì tôi bây giờ mưu kế gì tôi đặt cũng được hết. Rồi một ngày kia tôi rung tay rung chân rồi tôi làm được gì? Tôi nói rất hay, nhưng mà tôi làm được gì? Tôi phải lo cái hành lý của phần hồn. Để tôi đi. Khi tôi ra đi và tôi được trở về nguồn cội với không có sự rung động chậm trễ, tôi chỉ đi thẳng một lèo tơ năm, rồi tôi sẽ làm. Tôi là người chấp nhận làm việc mãi mãi, đời đời, kiếp kiếp không ngưng. Không phải là con người để hưởng thụ. Sống với cảnh gì chúng tôi cũng khổ. Khổ sướng tôi coi cũng như nhau thôi. Không có cái gì khó khăn đâu. Cho nên mỗi khi mà các bạn đến đây rồi, được nghe qua, cởi mở và thấy vị trí của mình, thấy mình có thể đắp thắp sáng cái đèn lòng của mình để mình tiến tâm cứu độ nhiều người, rồi để ý lại mấy bao nhiêu người chưa được nghe cái này, mình được nghe, mình được thức giác, mình được gom vào trong một cái duy thức. Cặp mắt tôi xem cũng là thức, lỗ tai tôi nghe tôi cũng là thức, lỗ mũi tôi nghe tôi cũng thức, miệng tôi nói tôi nghe tôi cũng thức. Mà ý nghĩ của tôi cũng gom về thức, tôi chỉ giữ một thức mà thôi. Thì tâm tôi không làm. Thấy không? Cho nên phải mượn cái pháp để làm gì? Cái khư trực lưu thanh là cái bản thể nó bày đủ nhiều chuyện. Tham dục hai mối nó làm cho mình nhiễu động bên trong. Thành ra cái thức của mình nó bị lơ đi. Rồi bây giờ chúng ta làm pháp luôn để cho cái tham dục phân minh. Và tham dục sẽ tiến triển ở trên thượng thành, ở bên trên. Tham dục hoa hoa sinh sanh vô cùng tiến giải, thay vì tham dục eo hẹp, ích kỷ, phàm tâm. Đó. Cho nên những miệng nói tu tu nhưng mà đạo không thành, vì kẹt chỗ đó mà thôi. Cho nên ráng làm pháp luân được cho nó giờ thái hẳn. Mình không làm không ai làm được. Mình đủ trọn quyền rồi, cơ hội cuối cùng chứ không phải thiếu quyền năng đâu. Sợ không có cảnh sát nào mà kiểm soát cái chuyện ở bên trong của mình được đâu. Đừng có lo lo chung gì à, ta ai có gì thắc mắc thôi, ăn trái cây cho nó khỏe chút đi. Trái cây
phải là cái điều chất của con không? Ừ. Con ăn chay thì năm năm nay được chín tháng. Ừ. Nhất thiết cương quyết bất cứ trường hợp nào, dù ai cũng biết đâu con cũng không ăn mặn. Bất cứ hoàn cảnh nào, dù con ở trong quân trường, con cũng cố gắng mà con ăn chay còn được.
Ừ.
Và con biết được cái điểm đó, cố chấp như vậy có phải là một cái trở ngại trên đường tiến hóa của con không?
Cũng có. Cái đó là sở thích của anh mà thôi.
Dạ vâng.
Cái thích ăn chay. Đó. Cũng như con bò nó chỉ thích ăn cỏ thôi.
Con nghĩ vậy, con bảo con ăn chay nên không phải là để mà tu. Nhưng mà ăn chay là con
sở thích thôi. Sở thích. Mình đừng có lấy cái ăn chay mà mình nói tu là có tội.
Dạ vâng. Con cũng
đó là cái sở thích. Đó là cái gu của tôi thôi. Chứ đừng có lấy cái ăn chay mà nói về đạo là trật bất.
Dạ con cũng thường là nói như vậy.
Đạo là sự sáng suốt. Đừng có lấy cái ăn chay mà nói đạo hù người ta họ sợ. Mình cho nó tập.
Tại cái tập này thầy cũng như là cái con nào vì con là cố chấp được cái chỗ đó. Nhưng mà con nói là
không phải cố chấp, bởi vì cái sở thích của anh. Anh ăn mặn được. Có nhiều người ăn mặn người ta thấy hử mùi cá ta bữa. Nó không phải cái gu của người ta. Mà cái gu người ta ăn chay. Đâu không phải ăn chay thành Phật đâu, không có ăn chay thành Phật là bò thành Phật hết rồi.
Vì con nói là cái vấn đề đó, người ta bảo con cần cái điểm đó, con về cái vấn đề là cố chấp.
Không phải cố chấp, bởi vì anh thích. Còn anh không có thích, mấy người không có thích ăn chay á. Anh kêu nó ăn 10 ngày nữa la làng. Đừng có nói ăn năm này tới tháng kia. Nè, còn cái quan trọng người tu á, ăn mà không thích, cái gì cũng ăn hết, không có vấn đề thích.
lúc đó những người đó là bị nhập đạo.
Con nó trả chứ gì là người ta mời con ăn cá con ăn nó là cái chẳng lành cái đường tiêu tiến hóa
không có bởi vì trong bộ tiêu hóa của anh không chấp nhận là anh không ăn thôi. Còn sau này mà anh tu thành đạo anh điển dồi dào thì cái nào anh cũng độ. Còn nếu là anh kiện toàn cái cơ thể anh rồi cái con gà nó nói bơ ông sư ông độ mình đó ông độ tôi ha thì anh thấy cũng buồn lòng giúp nó thôi vậy thôi chứ bằng độ lúc đó là bằng có nói vấn đề thích độ chứ không có thích mà còn thích á là chưa tu chuyện thích nó còn dục. Mà cái dục đó là dục trượt. Anh hiểu chưa? Còn không thích đó là cái dục thanh. Dục tiến thiên đàng, nơi rộng, quang minh. Nó cũng dục mà khác.
Đó là độ ra khác.
À, độ khác xa lắm. Nhiều người ta nói là nhiều người nói không lý tôi ăn chay mà tôi đi ăn gian ông hay sao. Nhưng mà thiệt cái người đó nó ăn gian còn hơn mấy người ăn mặn nữa. Nếu mà lấy computer tính nó ra liền. Nó còn thích làm được. Cho nên ông trời ông cho con người lại có cái bệnh đó. Chà bữa nay tôi khoái quá, anh ba anh tư mời được món ăn, ăn ngon quá hả. Qua bữa sau vậy chạy con răng chịu chứ nói dám nói ai. Ai thích phạt liền à. Ông trời ông phạt liền à. Rất công bằng. Cái này hồi xưa có để kinh sách mấy cái ông sư tu cao đó, ông độ cho ông mới ăn. Cho nên người ta nhiều người không có ý thức được cái chữ độ đó. Độ là cái trình độ người ta nè, không có những đói người ta cũng qua ngàn, đâu có đòi hỏi mai cho tôi ăn cái này, mốt cho tôi ăn cái kia, không có. Họ gặp, họ độ. Nó là trình độ cao hả? Chỉ dùng có cái độ cho người ăn. Và không thích. Hôm nay tôi còn mang thứ này, tôi bỏ thứ kia, cái đó còn thích. Thấy chưa? Cho nên tôi đã thử tôi nè. Sơ mơ, 3 giờ khuya ra lụm cụm nấu cơm, lụm mấy miếng giấy nấu cơm, cái lò đất, cái tả bằng đất. Rồi để cái xoài vô đậy lại rồi cơm canh đầy đủ ăn ngon. Mà hỏi nó ngon không thì cái nào mình cũng là ngon hết, bởi vì cái trời đất. Nhưng mà ăn hoài năm này tới tháng kia không ăn được. Rồi qua bữa sau nữa thôi, mua một miếng đậu hũ thôi, ăn hai chén cơm. Miếng đậu hũ dương ở chợ lớn đã bán miếng đậu hũ dương rồi ăn hai chén cơm. Nó cũng sắp. Rồi cũng hồng hào, tập tốt, bộ Sài Gòn cho lớn. Cái ý chí hay là không? Cái tâm thức và cái ý chí nó quan trọng. Tập lần lần nó sẽ đi tới à. Tu cái pháp này lần lần nó phải đi tới. Nó đổi cảnh lắm. Tự nhiên nhà để ghế về cái nó không chịu. Nó sửa thì đúng cái hướng, ngồi vô nó thấy khỏe. À, nó làm ông thầy địa lý luôn. Nó học đủ chuyện hết rồi. Tự nhiên ở trên chuyện cho nó học. Nhiều cái chuyện lạ kỳ lắm. Cho nên chúng ta ở trong chùa thì chờ lĩnh ông thầy mới học. Còn cái này không có, nó đêm nó hôm nó học. Như tôi với nửa đêm nó hôm nó về bóc một cái thơ nào đó trả lời liền cái thơ quan trọng. Họ để bóc ra cái đó quan trọng trả lời đầy đủ cho nó xong rồi thâu băng rồi mới được ngủ
đi. Mấy hôm con nằm trên bao thì con thấy thầy giờ dọn nhà đi chỗ khác ở. thầy đi về Ca Mạc ở miền Nam nước Pháp rồi thầy ở. Mà xin thầy giải thích tại sao mà nó có sự kiện đó như vậy.
Thầy xin đi cùng dám có thể.